Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm Đinh Hợi, ngày đầu của khóa tu Phật Thất lần thứ 48. Theo như thông báo của ban tổ chức, khóa tu Phật Thất lần thứ 48 tạm ngưng do quý Phật tử ở xa không có biết nên đã về đây tham dự khóa tu. Thì quý thầy cũng phương tiện thấy quý Phật tử đã mất công mất của đi về chùa nên cũng cố gắng tổ chức cho quý vị tu tập. Thì hôm nay cũng là cái ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên là chúng tôi sẽ trình bày với quý Phật tử cái đề tài là mắt thương nhìn đời. Như quý vị cũng đã biết, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có mắt thương nhìn đời, cho nên ngài đã thị hiện 32 ứng hóa thân để tùy duyên cứu độ cho chúng sinh. Muốn cứu độ chúng sinh thì ngài phải có cái khả năng, nghĩa là ngài ứng hiện 32 thân để độ chúng sinh, ngài phải có thần thông. Và ngài muốn cứu khổ chúng sinh thì ngài cũng phải là người đã tu và đã vượt qua tất cả khổ ách. Cho nên trong tâm kinh Bát Nhã có câu: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Quán tự tại có nghĩa là ngài Quan Thế Âm. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm là thực hành sâu. Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ đáo bỉ ngài. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngài đã soi thấu được năm uẩn là không. Độ nhất thiết khổ ách là vượt qua tất cả các cái khổ ách. Qua câu kinh này, quý vị đã thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã chứng quả và đã vượt qua khổ ách, cho nên ngài mới có khả năng ứng hiện 32 thân để độ chúng sinh, và ngài mới có khả năng cứu cho chúng sinh thoát khổ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi ngài đi dạo qua bốn cửa thành, thấy già, bệnh, chết với con mắt thương nhìn đời, nên Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan để dấn thân vào rừng sâu tìm cầu chân lý. Sau những năm gian khổ tầm đạo, ngài đã thành tựu Phật quả, và cũng với con mắt thương nhìn đời nên từ khi thành chánh quả cho đến lúc nhập diệt, ngài đã đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh, để cứu khổ cho chúng sinh. Hôm nay chúng ta là những Phật tử noi theo gương Đức Phật, noi theo gương Bồ Tát, tập có con mắt thương nhìn đời, thấy mọi người khổ mình phải tìm cách cứu khổ, thấy người ta si mê lầm lạc thì mình phải tìm cách hướng người ta về với chánh đạo. Thế nhưng thấy người khổ mình thương, mình phải có cái khả năng cứu khổ. Thấy người si mê tà kiến mình thương, phải có khả năng để chuyển hóa họ về với con đường chánh. Còn nếu chúng ta thương mà không có khả năng giúp thì tình thương đó không đem lại kết quả. Thí dụ chúng ta thấy một người đói, có con mắt thương muốn giúp họ thì chúng ta phải có khả năng. Có khả năng có nghĩa là mình phải có tiền, phải có cơm, phải có thực phẩm để giúp họ, chứ không thể nói ráng niệm Phật đi hết đói được không? Cũng được, nhưng với những người có lòng tin sâu sắc đối với pháp môn tu học thì có thể niệm Phật hết đói. Nhưng người bình thường chưa có niềm tin đối với Phật pháp, người ta đói mình cho người ta ăn, chứ nói người ta niệm Phật để hết đói thì chắc người ta không niệm được. Điển hình như Hòa Thượng Quảng Khâm, ngài lúc còn ở bên Trung Quốc lên một cái ngọn núi để tu tập. Lúc đầu ngài đem theo thực phẩm lên ăn, sau một thời gian hết rồi ngài đào củ ngài ăn à. Rồi một thời gian sau nó cũng hiếm hoi, cho nên ngài vào trong một cái hang, ngài ngồi niệm Phật tu, không ăn mà không uống. Như vậy trải qua hơn 100 ngày, quý vị thấy ngài có một cái niềm tin đối với pháp môn tu học, cho nên không ăn không uống hơn 100 ngày mà vẫn sống. Còn phàm phu chúng ta đói thì mình có con mắt thương phải giúp cho người ta bát cơm hoặc là đồng tiền, chứ không thể nói niệm Phật đi là hết đói. Khi gặp một người bệnh, Phật tử có mắt thương nhìn đời thì phải giúp cho họ tiền hoặc là thuốc, chứ không thể nói thôi niệm Phật đi hết bệnh. Cũng được, nhưng với những vị có niềm tin sâu sắc đối với pháp môn tu học, chúng tôi lấy một điển hình thầy Thích Tịnh Từ, hiện tại là viện chủ tu viện Kim Sơn tại Mỹ Quốc. Trong cuốn Linh Ứng Quang Thế Âm, thầy có kể lúc nhỏ thầy bị cái bệnh đau đầu thống, đau dữ lắm, chịu không nổi, uống thuốc tây cũng không hết, thuốc ta rồi thuốc tàu cũng không hết, có nhiều khi đau quá. Thầy nghĩ bây giờ mình nhảy xuống sông chết để cho nó mát mẻ, chứ sống như thế này thì khổ quá. Hòa Thượng bổn sư của thầy á là một người rất tin sâu về Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài trì niệm và tu tập cái pháp môn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài khuyên thầy cố gắng niệm Phật đi thì sẽ tiêu nghiệp và hết bệnh. Nhưng thầy không tin. Cuối cùng người ta nói có bệnh thì phải vái tứ phương, giờ thuốc tây, thuốc ta, thuốc tàu mà không hết thì thôi, thì giờ thử niệm Phật xem sao. Ngài nhập thất, tụng đại bi, niệm Quan Thế Âm, rồi lễ sám hối, thời gian đầu không hết. Theo chúng tôi nghĩ rằng thời gian đầu là cái niềm tin của thầy chưa có vững. Lần thứ hai thầy cũng nhập thất, tụng chú đại bi, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, sám hối một thời gian thì bệnh hết. Chúng ta thấy người có một cái niềm tin sâu sắc mãnh liệt đối với Đức Phật, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua những cái khổ ách và tiêu trừ bệnh tật. Thế nhưng điều này đòi hỏi những người có niềm tin sâu sắc đối với pháp môn. Còn chúng sinh, người ta bệnh thì mình cho gì? Phải cho thuốc, phải cho tiền, chứ không thể nói rằng mình có mắt thương thấy người ta khổ quá mà mình thương không thì không được. Thương phải có cụ thể là giúp được. Như vậy Phật tử có mắt thương nhìn đời, thấy người đói, khổ, bệnh thì mình phải có cơm, tiền, thuốc để giúp đỡ cho người ta. Muốn có tiền, có cơm, có thuốc thì mình phải làm sao? Phải làm việc, phải tích cực làm việc thì mới có tiền, mới có thể giúp đỡ được người đói, người khổ, người bệnh. Vậy người tu học mình có tích cực làm việc hay không, hay là làm biếng, hay là nói thôi tôi thương người ta vậy đủ rồi, để không được. Mình học cái hạnh thương của Bồ Tát Quan Thế Âm thì phải có khả năng cứu khổ. Cũng như Đức Quan Thế Âm muốn ứng hiện 32 hóa thân thì phải có thần thông. Ngài muốn cứu khổ chúng sinh, Ngài cũng đã hết khổ. Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng thế, thành tựu đạo quả rồi Ngài cứu độ cho chúng sinh. Còn mình học cái hạnh của Phật và Bồ Tát, mình có con mắt thương thì phải làm sao có khả năng cứu khổ. Thấy người ta mê tín dị đoan, Phật tử có mắt thương thì phải có khả năng khai thị cho họ, để cho họ biết đâu là chánh tín, đâu là mê tín. Muốn chuyển hóa họ từ mê tín trở về chánh tín thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải học Phật pháp cho giỏi, phải có kiến thức trình độ về Phật pháp, mình mới có thể thuyết phục được họ. Chứ không bây giờ mình biết người ta đi sai nhưng mà mình không có khả năng giáo hóa thì cũng như không. Cho nên quý vị phải thấy rõ điều này. Khi biết người ta mê tín dị đoan, lấy thí dụ như là đốt vàng hóa mã, mình biết việc làm này là không có lợi ích, bây giờ mình muốn thuyết phục họ thì làm sao? Thì mình phải có trình độ, mình phải hiểu biết Phật pháp. Hay nói một cách khác nữa, mình phải có biện tài, mình nói làm sao để cho người ta nghe, người ta bỏ và người ta đi đúng con đường. Điều này đòi hỏi Phật tử phải học Phật pháp. Cho nên chúng ta là đi tu đừng nói rằng thôi tu khỏi học, mà tu không học là tu gì? Tu mù. Mình đã mù rồi mình cũng không dắt được người khác, mà có dắt người ta thì cũng đi lạc đường. Vậy bây giờ mình muốn chuyển hóa họ để họ quay lại với chánh tín, mình phải nắm nói cho họ biết con người ta khi chết phải xoay chuyển trong 6 cảnh giới nếu chưa đắc đạo. Thì 6 cảnh giới đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người trời. Mỗi một cảnh giới có cái thân tướng và thụ dụng khác nhau. Vậy chúng ta lấy những cái thứ ở trên thế gian này để đốt cho những cái người chết mà người ta đã sinh về những cái thế giới khác, liệu như vậy có hợp lý hay không? Chúng ta phải phân tách được như thế. Giờ người ta xuống địa ngục thì mình sao mà người ta nhận được cái đồ quần áo của mình ở đây, nhà cửa ở đây đốt xuống cho họ? Người ta sinh lên cõi trời thì người ta sung sướng, mà thân tướng của người ta đâu phải như mình có một chút xíu gì á, thân tướng của người trời to gấp bao nhiêu lần của mình đốt quần áo của mình làm sao họ mặc? Cho nên chúng ta phải nắm được Phật pháp, sau đó mình phân tích để cho họ thấy đúng sai, họ mới có thể thay đổi được cái suy nghĩ và hành động của họ. Chúng ta có mắt thương nhìn đời phải như vậy, chứ không phải nói tu là không học. Phải học, phải hiểu cho rõ Phật pháp thì chúng ta mới có thể giáo hóa được mọi người, mới chuyển hóa được mọi người từ mê về chánh. Có những người theo những cái đạo như là ngáp ngáp gì đó, hoặc là tà đạo, mình biết họ đi sai đường. Bây giờ Phật tử có mắt thương muốn giúp họ thì sao? Mình cũng phải có khả năng, phải hiểu biết Phật pháp mới có thể chuyển hóa họ, thay đổi để họ tu đúng con đường. Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn tu theo cái hành như là chó, ăn như chó, ngủ như chó, ngồi như chó, đi như chó, đứng như chó. Một hôm gặp Đức Phật, ông ta mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: tôi tu theo cái hạnh như chó, sau này chết có được sinh về cõi trời hay không? Bởi vì ông quan điểm rằng ông khổ hạnh giống như con chó, để sau khi ông chết ông sẽ được sinh lên cõi trời. Đức Phật mới nói: hôm nay ông tu tập cái nhân chó, ông huân tập cái chủng tử chó, thì mai mốt chết thì ông thành chó, chứ không thể nào mà sinh về cõi trời được. Đức Phật nói như thế, ông ta giác ngộ, và từ đó ông ta bỏ, không dám tu như vậy. Vì trước đây ông ta nghĩ rằng mình tu như thế là mình khổ hạnh, để sau này mình chết được sinh lên cõi trời. Nhưng không ngờ đó là cái ý nghĩ hết sức sai lầm. Chúng ta có mắt thương nhìn đời, mình muốn chuyển hóa họ, muốn giúp họ xa lìa cái đường mê về nẻo chánh, chúng ta phải học Phật pháp, phải học thật kỹ và nắm bắt cho thật chắc, mới có thể giáo hóa được mọi người. Thấy người đắm mê ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn: tài, sắc, danh, thực và thùy. Người có mắt thương thì chúng ta thấy được cái hại của ngũ dục. Muốn giúp cho mọi người tránh xa ngũ dục thì phải làm sao? Thứ nhất, tài. Tài là gì? Là tiền bạc. Tiền bạc ai cũng ham, ai cũng thích. Chúng ta phải phân tích được cái hại của ham muốn tiền bạc như thế nào. Thì điều này đòi hỏi cái gì? Cũng đòi hỏi quý vị phải có trình độ thế học, phải có trình độ về Phật học thì mình mới phân tích cho người ta nghe, người ta hiểu. Trên thực tế, vì tiền mà gì? Cha con từ nhau. Cũng vì tiền mà anh em giết nhau. Cũng vì tiền mà vợ chồng ly tán. Vì tiền mà người ta đi sâu vào con đường tội lỗi, tham nhũng, bắt lột, lừa đảo, cướp của giết người, vân vân. Chúng ta phải chứng minh, nhất là hàng ngày quý vị coi báo, quý vị đã thấy cũng vì tiền thôi mà biết bao nhiêu những cái tai họa, những cái bất hạnh xảy ra ở trên cuộc đời này rất rõ ràng cụ thể. Thì mình phải đưa được những cái câu chuyện thật đó để cho họ thấy tham tiền là hại như vậy, tham tiền là sinh tội lỗi như vậy. Thứ hai là sắc. Sắc là gì? Là sắc đẹp. Sắc đẹp thì ai cũng thích hết đó. Vậy thì mê sắc có hại gì? Người có mắt thương phải có khả năng phân tích cho họ thấy cái hại của tham đắm sắc dục. Con người của chúng ta có ba cái báu, gọi là tinh, khí và thần. Nếu người nào tham đắm sắc dục quá nhiều thì ba cái thứ này sẽ hao tổn. Cũng giống như cái cây mà hết nhựa thì sẽ khô héo và chết. Con người cũng vậy, nếu tham đắm sắc dục hao tổn tinh khí thì sẽ dẫn đến bệnh hoạn, chết yểu. Chúng ta lấy một câu chuyện lịch sử điển hình của Việt Nam. Thời Tiền Lê là ông vua gì? Lê Long Đỉnh, hay người ta gọi là Lê Ngọa Triều. Ông vua này tham sắc, đắm sắc, cho nên ông ta không còn cái khả năng ngồi, không ngồi nổi nữa. Thì như quý vị biết là con người ta là có cái tinh khí, mà bây giờ nó là nó hết rồi thì không còn đủ cái sức khỏe nữa. Cho nên ông ta mỗi lần đi ra mà làm việc á thì phải khiêng ống nằm thôi. Cho nên người ta đặt ống là Lê Ngọa Triều, mà chỉ có 24 tuổi đã chết rồi. Chúng ta phải lấy những thí dụ như thế để cho người ta biết rằng tham đắm sắc dục là hại chứ không phải là tốt. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình có nhiều vợ, nhiều chồng đó là hạnh phúc. Không phải đâu, coi chừng. Chính đó là cái con dao giết mình, đó là cái con dao nó cắt xương cắt tủy mình mà mình không biết. Cho nên mình muốn giúp họ tránh xa cái việc tham đắm sắc dục, mình phải phân tích được cái hại của sắc dục để cho họ sợ, họ giảm bớt và dẫn đến không tham đắm. Thứ ba là gì? Là danh. Danh có nghĩa là gì? Địa vị, chức vụ. Ở đời thì ai cũng thích danh, tham danh. Vậy tham danh thì có cái hại gì? Phật tử có con mắt thương nhìn đời, chúng ta phải giải thích và chứng minh cho họ biết tham danh sẽ có hại. Điển hình như thời Đức Phật còn tại thế, quý vị đã từng nghe Đề Bà Đạt Đa là em cô cậu với Đức Phật Thích Ca, cũng chính là người đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thế mà vì tham danh nên ông ta đã tìm mọi cách để giết Đức Phật. Lý do ông ta xin Đức Phật để được nắm cái quyền cai quản toàn bộ giáo đoàn của Đức Phật, ngài không đồng ý. Thế là từ đó ông ta nuôi cái thù quyết giết Đức Phật để lên lãnh đạo tăng chúng. Như vậy có phải là tham danh không? Đó là tham danh. A Xà Thế cũng vì muốn cái ngôi vua cho nên đã tìm cách giết cha mình là vua Tần Bà Sa La để lên ngôi vua. Cái việc giết vua cha không thành, vì tình thương cho nên người cha đã nhường ngôi lại cho con. Sau khi lên ngôi, A Xà Thế lại ra lệnh nhốt cha mình cho đến chết. Quý vị thấy có ác độc hay không? Mà cái ác độc này phát xuất từ cái gì? Từ chỗ tham danh. Trên lịch sử Việt Nam của chúng ta, nếu quý vị chịu khó đọc sẽ thấy từ khi mà có những dòng sử được ghi chép, chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu những trận đánh và lôi kéo nhân dân vào những cái cuộc đánh nhau đó không ngoài mục đích tranh giành địa vị. Ông vua này tranh giành với ông vua kia. Thậm chí con giết cha để lên ngôi, cướp ngôi. Anh em giết nhau để cướp ngôi. Ngay như ông vua Lê Long Đỉnh, chính ông giết người anh của mình là Lê Trung Tông để lên ngôi vua. Cho đến bây giờ, nếu chúng ta có thể đong đếm được, sẽ thấy từ 2000 năm nay biết bao nhiêu những trận đánh và biết bao nhiêu con người phải chết. Vì cái gì? Cũng vì cái danh. Xương có thể chất thành núi và máu có thể chảy thành sông. Thứ tư là thực. Thực có nghĩa là ăn. Ăn thì ai cũng thích hết. Vậy thì tham ăn có hại gì? Phật tử có mắt thương nhìn đời cũng phải biết và giải thích cho người ta nghe. Vì tham ăn ngon một cái miếng thịt bò để cho khoái cái khẩu vị của mình, để cho bổ béo cái thân của mình, quý vị cứ suy nghĩ, mình ăn một miếng thịt bò vào thì con bò nó bị cái gì? Bị người ta đập đầu. Mà đập đầu như thế có tàn ác hay không? Có không? Vì cái miếng ăn của mình mà chúng ta sát hại một cách tàn nhẫn như thế. Có người, người ta ăn cái kiểu này nữa. Bắt một cái con khỉ, người ta cột chân, rồi á, người ta để lên một cái bàn. Cái bàn đó nó có một cái lỗ, thì con khỉ nó ngồi ở dưới cái bàn đó, cái đầu nó ló lên, rồi người ta dùng cái dao mới vạt cái đầu của nó đi, rồi ngồi đó lấy cái muỗng múc cái óc của nó để ăn. Quý vị thấy, cũng vì cái miếng ăn mà có người ta gây tạo tội lỗi như thế. Vậy tham ăn có hại hay không? Thì quý vị đã thấy rồi. Nhưng mình muốn để cho người ta thấy, mình phải hiểu biết và mình có thể giải thích hay là phân tách cho họ thấy được cái sự tàn ác của con người vì miếng ăn như thế nào. Về nhân quả, chúng ta thấy gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Những người mà tàn ác như thế thì chắc chắn rằng là sẽ bị quả báo. Quả báo gì? Quả báo đền mạng, quả báo chết yểu, và nhất là oan oan tương báo, không những đời này qua những đời khác. Ăn nó cũng có hại như thế. Cái thứ năm, thì có nghĩa là ngủ. Tham ngủ có hại gì? Người Phật tử có mắt thương thì phải hiểu và giải thích cho họ thấy. Nếu mà một người ngủ nhiều quá thì sẽ hôn ám, si mê. Học sinh mê ngủ thì sao? Thì mất học và mất tương lai tốt đẹp. Người làm ăn, buôn bán mà mê ngủ thì mất lời. Người làm công nhân mà mê ngủ thì mất việc, mất lương. Người tài xế mà mê ngủ mất xe, mất mạng. Người lính gác ở biên giới mê ngủ, mất mạng và mất nước. Người tu mình mà mê ngủ á thì sao? Thì mất công phu, thì mất công đức. Như vậy rõ ràng rằng á, là người nào mê ngủ thì không thành tựu được cái sự nghiệp lớn. Vậy chúng ta là Phật tử có mắt thương nhìn đời, muốn cứu giúp cho người ta thoát khỏi tai họa của ngũ dục, thì mình phải có gì? Có kiến thức về thế học và Phật học. Mà muốn có kiến thức thì phải học. Vậy thì người tu có cần học hay không? Cần không? Trong kinh Bát Đại Nhân Gián, Đức Phật nói: quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Có nghĩa là mình phải học rộng nghe nhiều mới tăng trưởng được trí tuệ, mới thành tựu được biện tài, mới có khả năng để giáo hóa cho mọi người đến cái chỗ được an vui, lợi ích. Như vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng tu là không học, tu là phải tích cực học. Người Phật tử có mắt thương nhìn đời, thấy nhân loại đắm mê cái thế gian này, rồi chấp chặt cái thân mình là thật, chưa có tin hiểu gì nhân quả luân hồi, để rồi họ gây tạo tội lỗi, rồi chịu những cái quả báo trong vòng luân hồi lục đạo đau khổ mãi mãi. Bây giờ mình thương, muốn giúp họ thì phải sao? Thì cũng phải có kiến thức Phật pháp, phải có kinh nghiệm tu học, thì quý vị mới có khả năng giáo hóa cho họ được. Mình nói thế gian là vô thường, vậy thì mình phải biết chứng minh thế nào là vô thường. Chứ nói người ta thế gian này vô thường lắm thì người ta đâu có tin được. Người ta thấy đâu quả đất cứng chắc như thế này mà mình kêu vô thường. Bây giờ mình nói đây quý vị nè, động đất nè, bão nè, sóng thần nè, thì mình phải chỉ cho người ta thấy rõ cái vô thường đó. Và nói xa hơn, theo tinh thần giáo lý của Đức Phật, tất cả những gì hữu hình thì hữu hoại, không có một vật gì tồn tại hết. Ngay như quả đất chúng ta, chỉ có cái là con người của mình thì cái tuổi thọ nó ngắn, nhưng quả đất cái tuổi thọ nó lâu hơn. Chứ còn một ngày nào đó cái quả đất của chúng ta nó cũng tiêu diệt thôi. Bởi vì cái gì hữu hình thì hữu hoại, mà tất cả vật chất ở trên thế gian này đều theo một cái luật là sinh, trụ, dị và diệt. Cái gì nó sinh ra rồi nó tồn tại một thời gian rồi bắt đầu gì? Biến chuyển và tiêu hoại. Bây giờ mình nói rằng thân người là giả tạo, người ta nói ủa giả gì đâu, tôi vẫn ăn nè, vẫn nói chuyện nè, vẫn vui chơi nè, sao ông kêu là thân tôi là giả? Giả ở đây có nghĩa là gì? Là không thật chứ không phải là không có. Cũng giống như bây giờ vàng thì cũng có vàng gì? Vàng thật và vàng giả. Như vậy thì người chúng ta đây á, không phải là không có, mà có nhưng mà chỉ là giả tạo. Cũng phải chịu cái sự chi phối gì? Sinh, già, bệnh và chết. Vậy thì chúng ta có mặt ở đây một thời gian rồi, chúng ta còn hay là mất? Chắc chắn là mất. Giỏi lắm là 100 năm thôi, đúng không? Chứ không hơn. Mà có hơn nữa thì cũng 100 mấy chục thôi. Sư ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Nó sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tắt cháy gia phòng trần ai, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng thác, sạc xài cũng vong, thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Chúng ta phải phân tích được như thế để cho người ta thấy đúng rồi, thân này là giả, để người ta không chấp. Rồi giờ mình nói rằng là có nhân quả luân hồi, mình cũng phải dẫn chứng chứ. Thế nào là nhân quả, là luân hồi? Bây giờ mình chỉ cho họ thấy đấy, quý vị nhìn xem. Ở trên thế gian này nè, người thì đẹp, người thì xấu, người thì sang, người thì hèn, người thì giàu, người thì nghèo, người thì thông minh, người thì ngu dốt, người thì thọ, người thì yếu, người thì khỏe, người thì bệnh, người thì hạnh phúc, người thì đau khổ. Như vậy cái sự chênh lệch này do cái gì? Do nhân và quả. Có nhân, có quả, có luân hồi. Chúng ta phải phân tách được như vậy. Khi người ta hiểu thì người ta sẽ chấp nhận. Ngay như quý vị làm cha làm mẹ ở trong gia đình, muốn con mình trở thành một người tốt, quý vị cũng phải có kiến thức, phải có phương pháp, phải có trình độ để mà dạy bảo con mình. Bây giờ nó mê game online, rồi nó mê võ lâm truyền kỳ, rồi nó mê internet, thì bây giờ mình làm sao? Mình phải biết được cái game online này nó sẽ hại như thế nào, võ lâm truyền kỳ này nó hại như thế nào, và internet nó có những cái gì hại. Mình phải nắm và mình phải phân tách cho con mình nó hiểu, nó thấy được cái hại đó để nó không vướng vào. Chứ còn bây giờ mình biết, mình thương nó, mình không biết cách nào để mình giáo hóa nó. Ngay như bản thân của chúng tôi là những cái người xuất gia, có thể mình nói rằng là không cần học những cái chuyện ở ngoài đời, chỉ học trong đạo là đủ rồi. Nhưng xin thưa quý vị, có những lúc chúng tôi rất lúng túng bởi vì mình thiếu cái trình độ thế học. Vì sao? Có những lần Phật tử đến gặp chúng tôi, thưa và thầy, giờ con của con nó không chịu nghe lời, nó cãi, rồi nó đi chơi, rồi nó không có học hành. Như vậy thì xin Thầy, Thầy giúp dùm con, Thầy có cái cách nào Thầy chỉ dẫn để cho con về con viết cái cách để con giáo dục cho con của con tốt. Chúng tôi bị lúng túng. Lúng túng vì mình thiếu cái trình độ thế học và thiếu cái phương pháp hoặc là cái vấn đề tâm lý của con người. Thì mình không thể nào giúp cho người ta thoát được cái đau khổ đó. Và cái điều này chúng tôi thấy rất là nhiều. Nhiều cha mẹ, nhiều gia đình đến toàn là nhờ chúng tôi tư vấn dùm cái vấn đề đó. Mà rốt cuộc thì mình không có đủ phương pháp. Như vậy bây giờ mình muốn giúp cho cái người này thoát khỏi cái khổ đó, để cho họ dạy dỗ con của họ nên người, thì mình phải làm sao đây? Mình thương họ mà mình không đưa được ra cái phương pháp giúp họ thì cái thương đó cũng không có lợi ích gì hết. Có một đoàn người đi ở trong một cái rừng, mà cái rừng đó thì rộng lớn mênh mông. Họ bị lạc. Mình thấy họ đi lạc như vậy, họ đến họ hỏi đường mình, mình thương quá. Mà bây giờ mình cũng không biết đường. Vậy mình có giúp gì được người ta không? Được không? Người ta đã đi lạc đường ở trong rừng, người ta không biết đường ra. Mình thấy thương quá. Biết rằng người ta lạc, coi chừng người ta lại càng đi sâu vào trong rừng và người ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ mình cũng không biết đường. Vậy thì cái thương của mình lúc đó nó có lợi ích gì không? Đấy. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị, cái người có mắt thương nhìn đời thì phải có cái khả năng để giúp đỡ, để giáo hóa người ta. Thì cái thương đó mới có lợi ích thiết thực. Vậy thì tóm lại, người có mắt thương nhìn đời, muốn cứu khổ, muốn chuyển mê khai ngộ cho người, muốn đưa họ đến Phật Pháp, đến chân lý, thì mình phải có kiến thức Phật Pháp và tu học Phật Pháp, đem Phật Pháp để mình giúp cho người. Thì đó gọi là gì? Là pháp thí. Trong cuộc sống có rất nhiều điều làm cho người ta lo sợ bất an, như nghèo sợ đói, sợ bệnh, giàu thì sợ người ta cướp của, giết người, đi tàu thì sợ chìm, đi xe thì sợ đụng, đi máy bay thì sợ rớt, cha mẹ thì sợ con xì ke ma túy mại dâm, vợ thì sợ chồng có bồ nhí, chồng thì sợ vợ là ngoại tình, rồi sợ già, sợ chết, thậm chí có người sợ gì nữa, sợ ma. Cho nên trên cuộc đời này có rất nhiều những cái thứ sợ. Người Phật tử có mắt thương nhìn đời thì phải giúp họ như thế nào để vượt qua những cái lo sợ này. Khi mang cái thân người ở trong cái thế gian đầy biến chuyển và vô thường này, đòi hỏi chúng ta lại phải có gì? Lại phải có học Phật Pháp và có khả năng giúp cho họ không lo sợ. Giúp cho người không lo sợ đó gọi là gì? Trong kinh Phổ Môn quý vị nghe là gì? Vô úy thí. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thường ban cái vô úy thí cho chúng sinh, là ban cho người ta cái không lo, không lo sợ. Vậy bây giờ mình muốn giúp người ta không lo sợ, mình phải có kiến thức, phải hiểu Phật Pháp rất là sâu sắc. Tại sao người ta sợ? Bây giờ mình đặt ra câu hỏi, tại sao người ta sợ? Sợ là vì chấp cái thân này là thật, thế gian này là thật, rồi sinh ra cái gì? Sinh ra sợ mất. Mất cái thân này, rồi mất những cái của cả những cái gì mà sở hữu của cái thân này, như là vợ chồng, con cái, tài sản. Cũng từ cái gốc tham chấp cái thân này cho nên chúng ta mới lo sợ. Đức Phật dạy, đây là con ta, đây là tài sản ta. Người ngu thường nghĩ như thế, chính ta còn không thật có, huống chi là con ta hay tài sản ta. Thân của mình là còn không thật thì huống chi là chồng mình, vợ mình, tài sản cũng là những thứ không thật. Và thế gian này cũng vậy, cũng là những thứ không có thật. Khi chúng ta biết rằng cái thân của mình không thật, mình không chấp vào nó, không chấp vào những cái sở hữu của nó, thì mình đã hóa giải được cái lo sợ rồi. Vậy thì bây giờ mình muốn giúp cho họ hiểu biết và không lo sợ thì phải làm sao? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy gì? Nếu mà ai lo sợ thì niệm gì? Cứ niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo chúng tôi nghĩ, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy cho chúng ta niệm danh hiệu Ngài, tin tưởng vào Ngài thì mọi lo sợ đều sẽ vượt qua. Và quả thật, nếu chúng ta suy nghĩ thật sâu sắc cái câu này sẽ thấy đúng. Vì sao? Sở dĩ chúng ta lo sợ là gì? Là tâm của chúng ta điên đảo, tâm của chúng ta không yên. Còn bây giờ tâm của chúng ta nó an định, nó không có bị điên đảo vọng tưởng, thì chúng ta có còn gì lo sợ nữa hay không? Có lo sợ không? Chúng tôi lấy thí dụ, quý vị nằm chiêm bao, thấy con ăn cướp nó đến nó giết quý vị, đúng không? Quý vị sợ quá, la, tới chừng giật mình thức giấc. Khi thức giấc rồi thì mình biết rằng mình nằm chiêm bao thì mình còn sợ nữa không? Hết rồi. Vì mình nói là vừa nãy là ông cướp ông giết mình, đó là gì? Đó là chiêm bao. Cho nên chúng ta phải biết để mà hóa giải. Khi mình niệm Phật, đó là tâm của mình được an định. Tâm đã an định thì không có mọi cái gì là sợ sệt được nữa hết. Cho nên đó là khi có những cái người nào đi xe hoặc là đi tàu, đi máy bay, người ta sợ tai nạn thì mình khuyên người ta cái gì? Cái niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì anh mà đã chí thành chí kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì anh còn lo sợ nữa không? Còn cái tâm nào nữa để lo, để sợ? Nó rõ ràng. Nếu chúng ta đặt hết niềm tin và chí thành chí kính niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì tâm của mình đó là cái tâm an định. Đã tâm an định thì làm gì mà còn lo sợ? Hoặc là giờ người ta sợ ma thì mình nói gì? Ta niệm Phật đi ha, cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì anh đã niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, còn cái tâm nào cái tâm lo sợ nữa? Vậy là khi người ta niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái tâm của người ta trụ vào cái danh hiệu đó, và trụ vào đó có nghĩa là tâm của người ta đã định. Đã định thì không còn lo sợ. Chúng ta nói được như thế, chúng ta giúp người ta được như thế, gọi là giúp hoặc là cho cái gì? Cho cái không lo sợ. Cái không lo sợ đó trong kinh gọi là vô úy thí. Chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này rất là thực tế. Một hôm mới có một cái cô Phật tử có đến gặp chúng tôi. Cô thưa, cô nói là xin thầy giúp chữa bệnh giùm cho con. Cái chúng tôi nói, ủa, cô nghe ai chỉ tôi chữa bệnh được mà cô đến đây nhờ chữa bệnh? Tôi là thầy tu chứ đâu phải là thầy thuốc đâu. Nhưng mà chúng tôi cũng hỏi sao, nhưng mà cô bệnh gì? Cô nói là thưa thầy, con bị bệnh đằng dưới. Cái rồi hỏi là cái bệnh đằng dưới là bệnh sao? Cái cô mới nói, lâu nay á có một cái vong mà đêm nào cũng vậy, nó hiện ra rồi nó ép con quan hệ với anh ta cũng như là vợ chồng vậy đó. Mà đêm nào cũng vậy. Thì cô rất là lo sợ, và chúng tôi nhìn cái dáng vóc của cô thấy cô xanh xao mà cái thần sắc nó không có. Thì mình cũng thấy là lạ, mình cũng không biết như thế nào. Thì chúng tôi mới nói thôi vậy thì bây giờ á, cô về cô tụng chú Đại Bi đi, niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có cái nguyện rồi, thế là nếu mà có tà ma hay bất cứ một cái gì thì niệm danh hiệu Ngài đều sẽ qua hết. Và cô cố gắng về niệm đi, tôi chắc chắn bảo đảm với cô là hết, là sẽ không còn cái chuyện đó nữa. Nhưng mà cô phải có một cái niềm tin vững chắc và chí thành chí kính niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thật ra thì mình á cũng nói như vậy thôi, đó là một cách gì, cái cách gọi là ban cái pháp vô úy cho người ta. Thì thế là từ đó về sau chúng tôi không thấy cô đó trở lại nữa, mà mình cũng không biết là cô có khỏi có hết hay không. Nhưng mà đó, chúng tôi muốn lấy một cái thí dụ cho quý vị. Trong cái lúc người ta hoảng sợ như thế thì mình chỉ dùng những cái phương pháp khuyên người ta niệm Phật. Khi người ta có niềm tin đối với Phật Pháp rồi thì chắc chắn rằng là người ta sẽ vượt qua. Thì tóm lại cái người lo sợ đó, Phật tử chúng ta có mắt thương thì phải tu học Phật Pháp, phải có kinh nghiệm trong việc tu học mới có thể hóa giải được cái nỗi lo sợ cho mọi người. Thì đó gọi là gì? Đó gọi là vô úy thí, là cho cái không lo sợ. Tuy nhiên cái người Phật tử có mắt thương nhìn đời, khi giúp người khác thì chúng ta cũng không nên chấp mình có làm. Nghĩa là không nên thấy mình cho, thấy người nhận và thấy của cho. Như vậy cái việc làm của chúng ta nó mới có được an lạc. Ngược lại, nếu làm mà chấp mình làm thì chắc chắn rằng sẽ sinh ra phiền não. Chúng tôi lấy thí dụ, cha mẹ sinh con ra là trách nhiệm, là bổn phận. Nếu chúng ta chấp hồi xưa mình sinh nó ra, sinh không được, mình phải mổ, phải chịu đau đớn như thế, khi lớn lên một chút thì nó bệnh hoạn èo uột, phải lo biết bao nhiêu tiền thuốc cho nó. Đến bây giờ gả vợ gả chồng đầy đủ hết rồi, nó quay qua nó bất hiếu với mình, nó cãi mình, nó phản bội mình. Lúc mà chúng ta suy nghĩ như thế thì có khổ hay không? Khổ không? Khổ nhiều lắm. Không những khổ bây giờ mà khổ cho đến chết, mà không những khổ đời này mà khổ đời khác nữa. Bởi vì mình chấp. Chấp gì? Chấp mình có đẻ nó ra, chấp mình có nuôi nó, mà bây giờ nó bất hiếu cho nên mình mới phiền não. Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng mình đẻ nó ra đó là cái bổn phận trách nhiệm của người mẹ, mình làm hết lòng hết sức cho nó, còn cái chuyện nó làm cái gì thì nó có nhân quả của nó. Quý vị sẽ thanh thản. Cho nên trong kinh dạy mình, làm mà không chấp mình làm, cho mà không chấp mình có cho, thì như vậy cái việc làm của chúng ta nó mới thanh thản. Còn quý vị làm mà chấp mình làm thì chắc chắn rằng một ngày nào đó quý vị sẽ phiền não. Bản thân của chúng tôi cũng vậy, làm ông thầy nuôi đệ tử. Vì cái gì? Vì tình thương và trách nhiệm của người thầy đối với đệ tử. Nếu mình chấp rằng mình bỏ công, bỏ của ra để dạy dỗ đệ tử, bây giờ nó phản bội lại mình thì mình sẽ phiền não dữ lắm. Mà như ngay như bản thân chúng tôi cái chuyện đó gặp rất nhiều, mà cứ mỗi lần như thế thì rất phiền não thì mình không tu được. Chúng tôi lấy một cái câu chuyện cũng rất là cụ thể. Có một cái chú tiểu xin chúng tôi để được tu học. Nhờ chúng tôi mới hỏi là tại sao chú không ở chùa mà tu, lại về đây tu. Chú nói rằng chú ở Lâm Đồng, thầy chết rồi, bây giờ có huynh đệ, thì huynh đệ với nhau thì sống không được, cho nên chú phải ra đi. Mà chú ra đi rất là nhiều nơi không có nhận chú, rồi bây giờ chú lang thang không biết sống ở đâu, rất là khổ. Xin thầy từ bi, thầy giúp cho con để cho con được ở chùa này tu học. Thì mình nghe cũng thương, cùng đồng đạo với nhau, cho nên là nhận chú ở chùa tu. Một thời gian sau chúng tôi nghe có một người họ báo là cái chú này không phải như vậy, chú ở nhiều chùa rồi quậy quá cho nên người ta không cho ở. Thì chúng tôi mới nói thôi thì kệ, biết đâu con người ta có lúc này lúc khác, hồi trước thì người ta quậy, thì bây giờ có thể là người ta sẽ hồi đầu tu tập, thì thôi mình cứ tạo điều kiện cho người ta tu. Một thời gian sau chúng tôi cũng theo dõi thử xem coi là cái lời của người ta báo mình có đúng hay không, hay là người ta có thể người ta ghét, người ta nói xấu cái chú này. Thì quả thật chúng tôi thấy bắt đầu là chú đi khoe khoang, nói rằng là chú học bác sĩ, rồi khoe rằng học cao đẳng Phật học, rồi khoe rằng là mình biết vi tính, biết tiếng Anh, đi khoe tùm lum hết. Sau chúng tôi kiểm chứng lại cái chuyện đó hoàn toàn là phóng đại tô màu hết. Nói theo cái từ Phật học gọi là gì? Là vọng ngữ. Rồi sau đó là chúng tôi thấy chú tiếp tục là tiếp xúc với các Phật tử, rồi cũng cứ khoe mình học giỏi cái này nọ, rồi chê người này người kia. Sau đó chúng tôi mới thấy cái này là không được rồi, cái chú này chắc là đi theo con đường cũ rồi, nếu mà để ở đây lâu là cũng nguy hiểm. Thì thôi họp với thầy lại để cho chú đi, không cho ở. Thì sau khi mà chú vừa đi ra chừng một tuần sau thì có một Phật tử, mà cái Phật tử này thì cũng hay thân cận với chú, đến báo cho chúng tôi biết là chú ấy nói rằng cái ông thầy chân tín này á, là ổng có quan hệ với một cái cô Phật tử, mà nói tên rõ ràng. Hôm nay chúng tôi không dám nói cho quý vị đâu, nếu mà chúng tôi nói cái tên của người đó không chừng người ta nghe, người ta vác dao đến chém ổng nữa thì cũng tội. Thì nói rằng ông thầy chân tín này ổng quan hệ với cái cô đó đó, rồi sau đó là cho cô đó 10 mấy triệu, nói như là thật vậy đó. Khi nghe rồi thì chúng tôi cũng hết sức là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cái ông này ông đã xuất gia mà lại đại vọng ngữ như thế, và vu khống một người tu như thế. Nếu mà chúng tôi không biết tu mà mình chấp rằng hồi xưa đó chú đến đây khổ quá, năn nỉ mình, mình cho ở, mình giúp cho chú tu, mà bây giờ đi ra rồi chú phản lại, chú lại đi nói một cái câu chuyện, đặt một cái câu chuyện như thế, thì mình có phiền não không? Chắc chắn là phiền não. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rồi, nói thôi, chẳng qua là cái nghiệp của mình là một, thứ hai nữa là mình phải thương họ. Vì sao? Vì họ dám nói những cái lời như thế thì họ sẽ bị những cái quả báo gì, thì điều này mình lại thương họ. Cho nên chúng ta làm một cái việc gì đó là mình đừng chấp mình làm, thì sẽ có an vui. Còn nếu chúng ta chấp mình có làm, thì khi có sự việc xảy ra, chúng ta cứ nghĩ đến cái mình làm đó mà mình sẽ phiền não và đau khổ. Người Phật tử có cái mắt thương nhìn đời, phải giúp người với một cái tâm trong sáng, không có nên tà tâm. Ví dụ thấy một cái người thiếu nữ, người ta nghèo khổ, mình có mắt thương, mình muốn giúp người ta, nhưng mà giúp họ thời gian thì lại lợi dụng cái gì? Lợi dụng tình dục người ta. Cái đó là gọi là gì? Tà tâm. Thấy người ta nghèo khổ, rồi mình có con mắt thương, lập cái công ty để giúp cho người ta có công ăn việc làm. Thế nhưng sao? Nhưng lại bóc lột người ta, trả tiền lương ít. Thấy những cái đứa trẻ mà nó đói khổ, mình có con mắt thương, mở cái trại cô nhi để nuôi, để giúp cho những đứa trẻ đó. Thế nhưng mình lại lợi dụng cái danh nghĩa từ thiện để mình làm giàu cho bản thân. Hoặc là thấy người bị thiên tai bão lụt, mình vận động cái lòng hảo tâm của mọi người, người ta ủng hộ được 10 đồng thì bỏ túi hết 5 đồng, còn cho 5 đồng. Thì vậy là gì? Vậy là cái người có tà tâm. Người có tà tâm như vậy thì không xứng đáng là người Phật tử có cái con mắt thương nhìn đời. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài có con mắt thương nhìn đời, Ngài cho mà không có nhận. Thì tóm lại, cái người Phật tử có mắt thương nhìn đời, thấy người đói khổ thì mình phải có khả năng giúp đỡ về vật chất. Đó gọi là tài thí. Muốn có vật chất thì phải làm sao? Phải tích cực làm việc để có tiền. Vậy Phật tử có nên tích cực làm việc hay không? Thì muốn giúp người ta, muốn cứu khổ thì mình phải có tiền chứ. Mà muốn có tiền thì phải làm. Nhớ tu cũng phải tích cực làm chứ không phải là tu mà làm biếng đâu nha. Đức Phật không dạy chúng ta làm biếng đâu à, thấy người si mê tà kiến, mình phải có khả năng giáo hóa họ bỏ tà về chánh, gọi là pháp thí. Mà muốn giúp người ta bỏ tà về chánh thì mình phải làm sao? Phải học Phật Pháp. Vậy người Phật tử có mắt thương nhìn đời phải tích cực tu học Phật Pháp, chứ không phải nói thôi đi tu rồi thì khỏi cần học Phật Pháp gì hết. Nếu mà không học thì là tu mù. Thấy người lo sợ, mình phải có khả năng giúp họ không lo sợ. Đó gọi là gì? Vô úy thí. Mà muốn giúp được cái điều này, mình cũng phải tu học Phật Pháp. Hay nói cách khác, người đói về thân thì chúng ta cho ăn cơm, người đói về tâm thì chúng ta cho ăn Phật Pháp. Cho họ ăn cơm á, cứu được cái đói khổ của thân này một đời. Cho họ ăn Phật Pháp á, thì cứu được họ thoát khỏi cái khổ luân hồi lục đạo nhiều kiếp. Như vậy, người Phật tử chúng ta nên học theo cái gương của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, có con mắt thương nhìn đời, cứu khổ cho chúng sinh. Mà muốn cứu khổ thì phải có khả năng. Mà muốn có khả năng thì phải tích cực làm việc để có tiền, mà tích cực tu học Phật Pháp để có kiến thức, kinh nghiệm. Nếu chúng ta có mắt thương nhìn đời mà không có giúp ích gì, không có cứu khổ gì được cho người, thì tình thương đó chưa có thể hiện đúng mức. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ có con mắt thương nhìn đời, và quý vị sẽ thực hiện được cái việc cứu khổ của mình bằng cách là giúp cho họ vật chất và tinh thần. Nam Mô A Di Đà Phật.